This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy cốc dịu.
Cảm ơn quý khán giả và gương nhận làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 116.000 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị rất là quen thuộc, chị Phong Thu đang có mặt trên đường bay đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ, như là tiêu biểu như là cái cuốn Trường Thiên tiểu thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Chị hôm nay chị khỏe không chị Phong Thu?
Phong Thu xin kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Hoàng Tính dễ mến. Thưa anh, ở Phong Thu thì ok, không có gì đặc biệt lắm để nói về sức khỏe hay là cái gì hết. Nhưng mà rất là bận rộn.
Wow, vậy hả chị?
Cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm Phong Thu mỗi tuần như vậy, làm Phong Thu cảm thấy ấm cúng lắm đó.
Cuối năm ai cũng bận rộn hết chân chị, nhất là em chỉ nghĩ là chắc chị cũng rất là bận rộn những cái việc ở bên ngoài. Cộng đồng cũng lo lắng cho một số những cái việc mà chị phải quan tâm đến trong cái mùa lễ lọc cuối năm nay. Hy vọng là chị sẽ lúc nào cũng sức khỏe ha, để mình có thể còn minh mẫn, còn sức khỏe để mình làm những cái việc mà mình cần phải làm trong cái mùa lễ cuối năm này hả chị ha.
Xưa cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà
nói chung nói thì nói chứ không qua cái thời tiết ở trên đó thì nó có gì đặc biệt hay không trong ngày hôm nay hoặc là cái tuần lễ Noel sắp tới thôi chị.
Hôm thu nghĩ là trời rất là lạnh đó anh, mặc dù là có tuần vừa rồi thì nó có tuyết chút.
Yeah.
Rồi bây giờ thì trời hửng nắng trở lại nhưng mà gió thì rất là nhiều gió anh, nó lạnh lắm.
Đúng rồi.
Bây giờ ở đây là Đông Bắc mà nó đã vào mùa đông rồi anh già.
Dạ vâng, khi mà nói mình nếu mà lạnh, nhất là người Việt của mình mà sống ở trên cái xứ sở đó thì chắc chắn là ba cái áo quần mà nói về cái lạnh lẽo chống lạnh là đem ra để mà sử dụng hết ha thì chị ha. Nhưng mà nói thì nói chứ tính sợ nhất cái trời mưa lạnh, trời lạnh mà tính không sợ, mà sợ nhất là trời mưa lạnh mà nó lại tuyết rơi đó cho chị. Chùa chòa ơi, nó khủng hoảng với mình tính lắm. Tính mấy lần mà đi trong cái trời tuyết mà lại mưa nữa, chú cha ơi, chụp ếch không biết bao nhiêu lần rồi. Sợ lắm thưa chị. Dạ vâng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến chị và nhờ chị trình bày diễn giải cho quý vị đang theo dõi chương trình. Ông Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ, ông Joe Biden cũng đã công khai đáp lại cái quyết định chính thức của Hạ viện Hoa Kỳ về cái nghị quyết mở một cái cuộc điều tra đàn hạt nhắm vào ông, gọi toàn bộ cái hành động này đó là một cái trò chơi chính trị vô căn cứ. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã công bố một cái dự luật dài 14 trang để mà chính thức hóa cho cái cuộc điều tra đàn hạt Tổng thống Joe Biden tại Hạ viện, mà sau đó sẽ được thông qua hôm 13 tháng 12 với tỷ lệ là 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Hành động này mang lại rất là nhiều những quyền lực hơn cho cái cuộc điều tra về những cái hoạt động của Tổng thống, của Tòa Bạch Ốc, cũng như là gia đình của Tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden cũng đã chỉ trích gay gắt cái hành động này trong cái tuyên bố trong cái hôm 13 tháng 12 với báo chí. Ông nói rằng là cái đảng Cộng Hòa đang tấn công tôi tới bằng những cái lời xảo ngôn. Ông nói rằng là thay vì thực hiện cái công việc cấp bách cần phải hoàn thành của mình thì họ đang lãng phí cái thời gian vào cái trò chơi chính trị vô căn cứ này. Blah, 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 blah. Nghe ông nói mà tức cười lắm. Bởi vì câu này đáng lẽ là để người khác nói về ông và về cái đảng Dân Chủ của ông. Sao mấy ông không có để dành thì giờ cho cái việc nước như là biên giới, như là an ninh, như là lạm phát mà cứ theo, cứ truy, cứ đuổi, người ta kêu là truy cùng, đuổi tận cho ông Tổng thống Donald Trump hoài vậy. Phải không chị?
Thưa anh và thưa quý khán thính giả, anh để ý đi, những cái con người mà họ vô đạo đức, họ không có lương tâm và họ cũng không có tư cách. Những cái thành phần này thì thường hay là làm những cái chuyện bậy bạ, đi hại người này, đi bắt bớ người kia, đi kiếm chuyện người nọ, đi đàn hạt người ta. làm những cái điều xấu xa bẩn thỉu mà 7-8 năm nay đã diễn ra liên tục như vậy. Nhưng mà bây giờ đó là rõ ràng quý vị đã thấy. Ông ta nói rằng là vô căn cứ. Và báo chí hiện nay hình như báo chí dòng chính đều nói một giọng hết. Nó là vô căn cứ, quý vị cứ mở ra hết đi. CNN, ABC, Guardian ở Anh Quốc chẳng hạn, nó mua hết. Nó bịt miệng hết những cái người nào mà nói thật hết. Quý vị thấy là nó đã hành động những cái gì mà bây giờ là đã 5 năm trôi qua. Có chứng cứ, có người ra điều trần. Ở IIS đã có hai người ra điều trần để nói về những cái trò mà trốn thuế, rồi những cái đồng bạc tiền như thế nào diễn ra, là người ta có căn cứ hết. Các nhà băng đồ này nó đã tìm ra hết và có nhiều chứng cứ để đưa ra hết. Nhưng mà cha con hắn và dòng họ hắn là vẫn chối bay cho biến. Và những cái trác mồi mà đòi ra điều trần trước quốc hội gửi cho Hunter Biden và gia đình của ông ta, không có một người nào xuất hiện hết, thưa quý vị. Đó là gì? Cha con của hắn và cái đảng Cộng sản Dân chủ này á, nó đang ngồi trên pháp luật. Nó đang dở cái trò lưu manh. Nó coi pháp luật và dân chúng ở Mỹ này là dưới chân của chúng nó dẫm lên, chúng nó đạp lên, chúng nó đi. Ông ta nói như vậy đó, thay vì đó là ông ta nên từ chức. Và đồng thời nữa là phải để mở ra một cái cuộc điều tra như thế này, phải đi điều trần như vậy thì phải tuân thủ theo cái luật pháp của Mỹ là đi vô trong đó. Tôi không có tội, là tôi vào trong đó. Quý vị nhớ con trai của ông Tổng thống Trump phải ra điều trần tức quốc hội trên 40 giờ và ngày nào cũng xuất hiện hết. Còn những cái người mà như là ông Navarro hay là ông Stefanon vân vân, những người đó mà không có xuất hiện để mà điều trần thì chúng nó làm gì? Chúng nó chặn trên sân bay. Nó còng tay chân, nó đè xuống, nó còng tay còng chân, nó đem nó nhốt. Nó truy tố. Sao? Hành động của tụi mày làm như vậy đó, đối với người khác, đối với người khác, tụi bay không cảm thấy là tụi bay đau hả? Tụi bay không có cảm thấy là vô căn cứ hả? Tụi bay không cảm thấy là tụi bay là cái lũ lưu manh sao? Những cái hành vi lưu manh như vậy, và những cái việc làm như vậy, tụi bay không cảm thấy cái đau hả? Bây giờ người ta có đủ chứng cứ để người ta tố cáo tụi bay. Tụi bay cho rằng là làm những cái chuyện vô căn cứ, những cái chuyện không đúng. Thì hàng trăm chuyện tụi bay làm đó, có căn cứ sao? Cái chuyện mà bây giờ đó, cái đảng Cộng sản Dân chủ này và cái đám Biden này, nó hả họng ra, nó nói là dân chúng đều muốn à. Biểu nó câm họng lại đi. Cái họng của tụi bay bay mùi lắm. Mở miệng ra nói cái gì là bay mùi đó. Người ta coi đâu khinh đâu. Coi khinh đâu ra, dân chúng đã khinh. Mà ở nước ngoài người ta còn khinh nữa. Người ta không có coi là cái gì hết. Hình như là ông ta hình như là bị bệnh tâm thần á. Cái não không có bình thường nên ông ta không có nhận ra cái đó. Bởi vì những một con người bình thường, người ta có gì? Người ta có nhân phẩm. Người ta đứng ở một cái vị trí cao như vậy, người ta phải là một cái người để cho tất cả công chúng của nước mình kính nể, yêu mến. Bởi vì mình đã đứng ra gánh vác một cái trách nhiệm như vậy, là mình phải xứng đáng là một cái người mẫu nghi thiên hạ, là một cái người phải lo cho dân, là một cái người phải tuân theo những cái luật pháp. Còn bản thân của mình như vậy, bây giờ mình ngồi đó, mình đi phê phán, mình đi chửi người khác, mà trong cái đó là mình muốn che giấu hết cái tội của mình để mình đổ lỗi cho người khác. Cái người này nó thật với anh chứ, hết chỗ để mà nói, mà hết từ để mà dùng để mà phê phán cái hành động và cái lời nói cũng như cái tư cách của cái tên này. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bức tranh Văn Cẩu cùng chị Phòng Thu. Thưa quý vị, xung đột của Israel và Hamas đã gây ra cái thiệt hại khủng khiếp về người. Thế nhưng nó cũng đã gây ra những cái ảnh hưởng chính trị không lường trước được ở tại ngày Hoa Kỳ này. Nó đã gây ra một cái làn sóng mới của cái gọi là chủ nghĩa bài Do Thái và phơi bày một cái sự mập mờ về cái sự phân biệt đối xử đối với người Do Thái, bao gồm cả số những cái người cấp tiến và trong các trường đại học tự do của Hoa Kỳ cũng vậy, đã có cái sự tức giận trước cái sự thương vong khủng khiếp ở dải Gaza giữa các cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm quan trọng đối với đảng Dân Chủ ở một số những cái tiểu bang chiến địa quan trọng như là Michigan, nơi mà số phiếu bầu của ông Biden đang bị ảnh hưởng. Tổng thống Biden đã cáo buộc Israel thực hiện cái vụ đánh bom bừa bãi trong một cái sự kiện chính trị không được công bố trên truyền thông trong tuần này. Đối với vấn đề này, chị nhận xét thế nào về cái tình hình chính trị này thưa chị?
Bây giờ chúng ta nhìn sâu vào vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy mỗi khi mà bầu cử thì đảng Cộng sản Dân Chủ sẽ đứng hai hàng. Hiện nay ông ta cung cấp tiền bạc cho Israel và cho Do Thái, và đồng thời nó còn lên tiếng là sẵn sàng đứng với Do Thái, bởi vì đây là một cái đồng minh lâu đời và cánh tay đắc lực của nước Mỹ. Và chúng ta cũng biết là những cái người giàu nhất, nắm những cái tài sản lớn nhất ở tại nước Mỹ này là ai? Đều có nguồn gốc từ Do Thái. Nhưng mà khi mà ông ta làm như vậy thì ông ta cũng thấy là ông ta thấy rằng là cái số tiền mà bên cái nhóm Do Thái bắt đầu không còn cung cấp nhiều cho bên đảng Dân Chủ nữa. Và người ta có một cái thái độ, quý vị đã thấy nó xuất hiện cái tình trạng ở hai cái trường đại học lớn nhất là hai cái trường đại học Penn và cái trường đại học Harvard đang chảy máu tiền. Do đó mà họ làm như thế nào đây để mà họ ngăn chặn cái dòng tiền không có chảy vào trong đảng Cộng sản Dân Chủ nữa. Họ phải đứng về phía Do Thái. Nhưng đằng sau lưng đó, quý vị biết, như Phong Thu đã phân tích trước đó, cái cuộc chiến tranh này nó đã có sự sắp đặt, có bàn tay của Hòa Đen trong đó. Cái cuộc rút quân khỏi Afghanistan để bỏ lại bao nhiêu vũ khí đó, và đồng thời nữa là tạo cái lực lượng mạnh cho cái tụi Hamas này, nó cung cấp tiền. Quý vị biết là dọc Soros nó đã cung cấp rất là nhiều tiền của Hamas. Và trong thời kỳ của ông Ô là cũng cung cấp, ủng hộ rất là nhiều tiền. Tôi có tài liệu hết. Tôi không nói một cái gì sai trong đây hết. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta nói sâu vào những cái chuyện đó đi. Ngoài cái đó, do đó mà bây giờ là ông ta lên tiếng là ủng hộ thế này thế nọ cho Do Thái. Sau đó thì như thế nào đây thưa quý vị? Sau đó thì thấy rằng hiện nay cái trò chơi chính trị này là không có lợi trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Và ông ta mới bắt đầu là chỉ trích, là ủng hộ, cũng như là ủng hộ cho cái đám Hamas. Và ông ta chỉ trích là cái phản ứng của ông ta về Do Thái là thả bom bừa bãi nhắm vào những thường dân Palestine. Nhưng mà Hamas có bảo vệ thường dân không? Thì chúng ta đã thấy nếu chúng nó muốn bảo vệ thường dân của nó thì nó không bỗng dưng nó đi gây chiến với người ta, nghĩa là nó đem bắn pháo vào bên cái xứ của người ta, nó giết người ta, nó bắt cóc người ta, nó chặt đầu, nó giết người, nó giết trẻ em, đàn bà phụ nữ thì nó cũng giết hết. Mình làm thì giờ mình chịu. Mình biết đau, người ta cũng biết đau. Mình biết sống sung sướng, mình muốn cướp giật của người ta để mình sống. Tại sao người ta không muốn cướp giật lại của mình? Cũng như Biden. Nếu mày không muốn người ta đàn hạt mày, thì mày cũng đừng có dở cái trò lưu manh với người ta. Và nếu mà mày muốn dở trò lưu manh với người ta là từ khi mày trừng trị người ta, khi mà người ta có tội. Thật sự dùng luật pháp trừng trị, nhưng mà mày không làm những cái điều đó, mà mày làm những cái chuyện khác, làm những cái điều trái với lương tâm, thì bây giờ mày lãnh hậu quả. Bây giờ chúng ta thấy rằng á, đài ABC đã đưa tin vào tháng 11 thì ông Biden như thế nào đây, thái độ của ông ta như thế nào, tham gia vào một cuộc họp riêng tại Nhà Trắng cùng với các trợ lý của ông và những người ủng hộ người Mỹ đi theo đạo Hồi. Và trong một tuyên bố ABC, chiến dịch tranh cử của Tổng thống của Biden nói rằng Biden biết tầm quan trọng của việc giành được sự tin tưởng của mọi cộng đồng, đó là ông ta muốn nắm Do Thái, nhưng ông ta cũng muốn nắm Hamas, song tay là nắm. Cái lực lượng cử tri Trung Đông hiện nay ở trên nước Mỹ này là nó chiếm một tỷ lệ rất là lớn, thì quý vị đã chứng kiến thấy rồi đó. Nó có thể gây áp lực, nó có thể gây những cái cộng đồng của nó có thể gây áp lực lên rất nhiều những cái dân cử, những cái thượng viện, hạ viện, là luôn cả cuộc bầu cử tổng thống nữa. Bởi vì nó đã mở cửa trên 20 năm nay và nó rước hết cái đám này vào trong đây rất là đông. Quý vị cũng nhìn thấy ở tất cả các nước ở Âu Châu đó. Bây giờ sao nó tràn ngập hết và nó mở những cái cuộc biểu tình rất là khủng khiếp. Quý vị thấy luôn cả mà cái nhà thờ Notre Dame ở 400 năm ở tỉnh Paris rồi ai đốt. Đặt cái question rất là to để hiểu là tụi nó đang trỗi dậy rất là khủng khiếp. Đây là cái con đường và cái chính sách đi của quả đen. Ông Biden liên tục hợp tác chặt chẽ và tự hào với các lãnh đạo trong cộng đồng Hồi giáo và Palestine ở Mỹ để lắng nghe ý kiến của mọi người và tuyên bố là họ đứng lên bảo vệ họ và đấu tranh chống lại sự căm ghét. Ai căm ghét? Ai căm ghét họ? Tức là phải theo chiến dịch của ông quả đen núp lùm giật dây và tôn thờ Thánh Allah. Khi cộng đồng Do Thái và những tay sai tài phiệt bơm tiền nuôi đảng Cộng sản Dân chủ lên tiếng phản đối dữ dội, cúp tiền và có hành động mạnh với hai trường đại học Penn và Harvard, khiến họ chảy máu tiền và buộc những người lãnh đạo cấp tiến của hai trường đó phải từ chức, thì đảng Cộng sản Dân chủ bắt đầu lo lắng và thay đổi thái độ. Bí Đần và đảng Cộng sản Dân chủ đã lên tiếng ủng hộ Do Thái, viện trợ và nếu cần sẵn sàng đưa quân qua đánh Hamas. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là ông Haley Schäufer, giám đốc điều hành của Hội đồng Dân chủ Do Thái Hoa Kỳ, một tổ chức thiên tả, đã ủng hộ Biden vì sự ủng hộ lâu dài của ông đối với Do Thái. Quý vị thấy không? Rõ ràng Do Thái nó thành lập những cái tổ chức thiên tả, nó ủng hộ cho Cộng sản Dân chủ. Nhưng mà nó không có hiểu được cái não nó đó. Cái não của những cái người này, ngoài cái quyền lợi ra, ngoài miếng ăn ra, họ không có nhìn sâu xa như mình đứng ngoài mình nhìn đâu. Bây giờ họ trả giá bằng cái gì? Xương máu của người Do Thái. Cách những cái tổ chức này, rất là nhiều những cái tổ chức nó ủng hộ cho cái đảng Cộng sản Dân chủ này. Và nó ủng hộ, chẳng hạn ủng hộ mình, nó cho tiền. Và đồng thời nữa là nó muốn hủy hoại cái đất nước này nữa, thưa quý vị. Bây giờ đó, nó bắt đầu nó vẫn ủng hộ Biden. Tại sao? Tại vì là nó muốn là Biden đó, là phải đi theo ủng hộ Do Thái để chi? Để họ vẫn còn tồn tại ở đó. Cái con người, cái lòng tham của họ đó, nó che mờ mắt của họ. Họ không có nhìn những cái gì lớn lao đối với xương máu của đất nước họ. Bây giờ cái phong trào bỏ rơi Biden đã được kêu gọi từ những cái người mà gốc Ả Rập và người Hồi giáo phát động gần đây, để nhắm vào các chiến trường như Michigan, những cái tiểu bang mà Biden giành được vào năm 2020. Và với cái số phiếu, quý vị biết không, 150.000 phiếu bầu, Hassan Al-Bersalam, trợ lý giáo sư đại học Minnesota và là thành viên của nhóm bỏ rơi Biden, nói với ABC News vào tháng 11 rằng chúng tôi thực sự tập trung vào việc bảo đảm rằng tín hiệu của chúng tôi gửi tới Nhà Trắng rất là rõ ràng và chúng tôi không còn muốn bầu cho Biden nữa. Cho nên gần đây Biden biết chính phủ của ông Netanyahu đang mất đi sự ủng hộ trên khắp thế giới vì hành động đem bom bừa bãi đánh vào dải Gaza. Ông ta biết, ông ta lên án cái ông thủ tướng Netanyahu đó. Nhưng sau đó sợ mất tiền mất ghế thì ở Bạch Cung nói gì, thưa quý vị, đã rút lại những cái lời tuyên bố của Biden. Ông Kirby nói vào hôm ngày 13 tháng 12 như sau: chúng tôi không có quyền đưa ra các điều khiển cho một chính phủ có chủ quyền ở ngoại quốc. Do Thái là một quốc gia dân chủ và người dân Do Thái có quyền quyết định chính phủ đó như thế nào, và họ đã làm được và chúng tôi tôn trọng điều đó. Đó chính là nền dân chủ của họ đặt ra. Chúng tôi sẽ không đưa ra các điều khoản cho người Do Thái bằng cách này hay cách khác. Thì trò hề của Biden và đảng con lừa ai cũng đã nhận ra chính sách đi hàng đôi của họ. Quý vị thấy, một mặt là có rất nhiều súng đạn ở tại Afghanistan và ở tại Ukraine đó thưa quý vị, là gọi như vậy, chuyển qua cho Hamas từ đâu có. Nó bỏ lại đó để mà súng đạn đó nó sẽ bao dây, nó cung cấp cho khủng bố và nó bao dây cũng như nó cung cấp tiền để mà nó đánh cho Thái. Và đồng thời nữa thì bên đây nó vẫn cung cấp vũ khí cho Hamas bằng nhiều con đường, vẫn cung cấp tiền bạc để nổi loạn trong nước của thằng George Soros và cha con của nó cũng như băng đảng của nó để mà đánh cho Thái. Quý vị thấy là có nghĩa là họ muốn đánh nhau cho hai bên đánh nhau rồi họ ngồi đó vỗ tay. Đâu có tử tế gì đâu. Xin trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều với câu hỏi vừa qua để chúng ta thấy rõ hơn về cái cuộc xung đột Israel và Hamas nó như thế nào. Quay sang tại Hoa Kỳ và nhất là ở tiểu bang Texas thì tòa án tối cao của tiểu bang chúng ta, tiểu bang Texas vào cái hôm thứ Hai đã đảo ngược phán quyết của tòa quận Travis liên quan đến cái đơn khiếu nại của cô Kate Cox, 31 tuổi. Án lệnh của thẩm phán ông Maya Guerra Gamble vào cái tuần trước đã cho phép nguyên đơn ở Dallas này được phá thai sau khi mà được biết cái thai nhi 20 tuần bị bệnh trisomy 18 hay còn gọi là cái hội chứng Edwards không thể sống được. Bác sĩ của Cox đã cảnh báo là vẫn có thể giữ cái thai kỳ cho đến cái ngày sinh nở, có thể nguy hiểm cho cái sức khỏe và cái khả năng sinh sản cho người mẹ ở trong tương lai, kể cả vấn đề vỡ tử cung và phải cắt bỏ cái tử cung. Tối cao pháp viện của tiểu bang Texas đã cho rằng là tòa cấp dưới đã phạm sai lầm trong cái phán quyết cho cái cô này được quyền ngoại lệ về y tế. Luật phá thai cũng như là cái luật mang súng là hai cái đề tài gây tranh cãi nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Như quý vị thấy, và theo ý kiến của chị nghĩ ra sao về cái vấn đề cấm hay hoặc là cho phép phá thai? Cái bên ủng hộ quyền sống chống phá thai, cái phe cấp tiến đã cho rằng đó là một cái quyền tự do của phụ nữ bởi vì thân thể là thân thể của họ. Xin được mời chị.
Thưa anh và thưa quý khán thính giả, trước hết chúng ta cần phải biết trisomy 18 là gì. Y học còn gọi là hội chứng Edwards, là một sự rối loạn di truyền do sự hiện diện của bản sao thứ ba của toàn bộ hoặc một phần nhiễm sắc thể số 18. Nhiều bộ phận của cơ thể bị ảnh hưởng, trẻ sơ sinh sinh ra nhỏ bé và bị dị tật tim và các đặc điểm khác bao gồm đầu nhỏ, hàm nhỏ, bàn tay nắm chặt với các ngón tay chồng lên nhau và thiếu cái khả năng trí tuệ nghiêm trọng. Thì về vấn đề này, hoặc là những cái chuyện mà những cái thai nhi nó bị nhiễm sắc thể rối loạn hoặc là có những cái dị tật bẩm sinh mà bác sĩ khám nghiệm được đó, thì thưa quý vị, những cái trường hợp này không cần chính quyền và không cần chúng ta phải bàn ra bàn vào là coi chó phá thai hay không. Mà cái người quyết định đó là chỉ có hai người chịu trách nhiệm thôi. Thứ nhất là bác sĩ, hội đồng giám định y khoa, bác sĩ và hội đồng giám định y khoa của cái trung tâm bệnh viện đó. Và cái người cha, người mẹ đó, trong cái sự tham khảo hai bên đó, họ có cho phép là cho đứa bé này ra đời hay không, và hội đồng giám định y khoa cung cấp cho họ tất cả những tin tức có cần thiết để mà phá cái đứa bé này hay không, hay là sinh nó ra đời. Chúng ta đứng giữa cái gì? Giữa đạo đức, lương tâm và tình yêu thương của người mẹ, và giữa cái vấn đề mà cái ảnh hưởng của đứa nhỏ này nó ra đời như thế nào, có số phận nó như thế nào. Đó là quyết định của hội đồng giám định y khoa tại nhà thương đó. Và của cha mẹ. Chính quyền đừng có xía vào những cái vụ này. Tụi con Thu nói thật, chúng ta không khuyến khích phá thai, không thể khuyến khích phá thai nếu tất cả chúng ta, cha mẹ chúng ta vào cái thời kỳ đó, cứ họ hở một cái là đi phá thai, rồi là ăn ngủ bừa bãi với nhau rồi đi phá thai, rồi dứt đứa bé, dù đứa bé đó nó có khỏe mạnh, nó sinh ra có thể nó là một đứa rất là thông minh, thì ngày này làm gì có những cái bà, những cái cô, những cái đứa mà nó ra nó đứng giữa đường nó la làng lên, nó làm gì nó tồn tại, thưa quý vị. Nó chết, nó thành ma từ lâu rồi, không có tồn tại đâu. Và nhiều người nữa, có những nhà khoa học, những người rất là tài giỏi, mà cha mẹ bừa bãi như vậy, phá thai lung tung như vậy, quý vị thấy nó có đạo đức không? Và còn cái vấn đề nữa, họ phá thai ra để làm gì? Bán cái thai nhi đó để làm thuốc. Quý vị phải coi kỹ lại những vấn đề, rồi họ đem những cái thai nhi đó họ đi làm nghiên cứu về vấn đề y học. Và những cái đứa trẻ mà như vậy, bệnh như vậy đó, người ta sẽ nghiên cứu. Thì cái chuyện đó là do gia đình nó có cho phép hay không nữa, nó thuộc về đạo đức. Do đó mà cái chuyện mà những cái chuyện này nó rất là tế nhị. Ở đây bên Đảng Cộng Hòa chúng ta là bảo vệ sự sống, có là bảo vệ những cái người mà họ khuyến khích phá thai bừa bãi, họ làm những cái điều mà rất là vô đạo đức, thì chúng ta phải lên án. Còn cái chuyện về những cái vấn đề này, những cái vấn đề phá thai mà về cái đứa bé này nó bị như vậy, thì giữa hội đồng giám định y khoa và cha mẹ của nó phải giải quyết cái vấn đề đó. Ông Thu đưa ra một cái ví dụ đơn giản cho quý vị thấy, là có một người, Phong Thu đã đi, đã chứng kiến rồi, Phong Thu làm cho bệnh viện. Một ngày đó họ mời Phong Thu đến, hỏi là bây giờ tôi muốn cô giúp cho tôi làm toàn bộ hồ sơ của người phụ nữ này, và giải thích cho họ, cho người phụ nữ này biết là cái đứa bé đó nó không có mặt. Đó là cái mặt của nó không có mắt, không có mũi gì hết. Mà nó đã 3 tháng rồi đó. Xét nghiệm rồi, xét nghiệm trước đó và xét nghiệm nữa. Cuối cùng là hai người, cái hội đồng y khoa đó, nghĩa là ba người bác sĩ ngồi đó. Thì cái người mẹ và người cha đó trẻ lắm, rất là dễ thương người Việt Nam. Ngồi cứ khóc, nói là bây giờ có đứa con đầu lòng muốn giữ lại. Nhưng mà bác sĩ nói là cho suy nghĩ trong vòng 3 ngày. Cho suy nghĩ trong vòng 3 ngày rồi quay trở lại. Và cuối cùng rồi là phải khóc, khóc dữ lắm và đồng ý là cho đứa bé nó phải ra. Bởi vì sao? Nó ra đời nó rất là khổ. Nó không có như những người khác. Và nó sẽ làm cho cái người cha người mẹ đó cũng rất là đau khổ. Và bản thân của nó nữa, mình nhìn nó là mình thấy khổ. Do đó mà bác sĩ, nó không có mắt, không có mũi gì hết, làm sao mà giữ được, thưa quý vị. Hội đồng giám định y khoa và người cha người mẹ đó quyết định. Còn những cái người ngoài như chúng ta không có thể nào quyết định cho họ. Và chúng ta cũng không thể nào, vì đạo đức chúng ta không thể tuyên truyền khuyến khích phá thai, đó là tội ác. Quý vị biết là đâu phải là Đảng Cộng Hòa không có cho phá thai, hoặc là chúng ta cấm không phá thai đâu. Từ xưa đến bây giờ đều có những cái điều lệ và những cái luật lệ rất là rõ ràng trong bệnh viện. Cái đó là thuộc về y khoa. Còn đây là thuộc về đặt y khoa vào vấn đề chính trị, đặt giáo dục vào vấn đề chính trị, đặt gia đình của người ta dưới quyền điều khiển của chính quyền. Đảng Cộng sản Dân chủ này vứt bỏ. Tôi nói thật quý vị, dù cho cái Đảng Cộng sản Dân chủ này, cái người nào mà tốt nhất tôi không bao giờ bỏ phiếu nữa. Tôi gạch bỏ hết, tôi xóa tên hết. Ngay cả cái tiểu bang của tôi cũng vậy nữa, tôi không có bầu nữa. Những người ngày xưa tôi bầu, bây giờ tôi không bầu nữa. Tôi phải tuyên bố thẳng như vậy, bởi vì cái đảng này nó còn tồn tại mà nó không thay đổi. Nếu mà 10 năm nữa nó thay đổi hay 5 năm nữa nó thay đổi, tôi sẽ tiếp tục tôi bầu trở lại. Nhưng mà bây giờ bây giờ Phong Thu nói thêm một chút xíu thôi về cái vấn đề mà súng cũng vậy. Phong Thu đã nói rồi, người Mỹ bảo vệ cái đất nước này được là nhờ cái đội quân lớn nhất thế giới là đội quân dân quân. Nếu họ tước súng đạn của người Mỹ của chúng ta thì quý vị biết nước Mỹ này sẽ tiêu. Những thành phần ma quỷ, những cái tội ác và bóng đêm nó sẽ trỗi dậy. nó sẽ thôn tính cái đất nước này, nó chiếm cái đất nước này. Và chúng ta sẽ trở lại thời kỳ sống man rợ. Bây giờ đã, quý vị đã thấy rồi, Phong Thu mới vừa rồi mới nhận thêm một cái thét nữa ở bên YouTube. Bởi vì sao? Những cái câu chuyện của mình viết á, nó thâm thúy á. Viết về hai người đàn ông bàn luận về chủ nghĩa thức tỉnh. Chỉ đưa nó ra thôi. Và khi mà phót lên trên đó rồi bằng Anh ngữ không thưa quý vị, thì nó động tới tâm can của nó. Lập tức gửi cho Phong Thu một cái thư. Cái thư đó vui lắm, để bữa nào Phong Thu làm cái clip, Phong Thu phân tích ra cho quý vị nghe là nó ngăn chặn của chúng ta như thế nào trong cái chuyện phát, trong cái chuyện mà tự do ngôn luận. Và nó ngăn chặn bằng cách nào và như thế nào để nó không cho phát triển cái YouTube của mình cho mọi người cùng nghe hết. Nhưng mà Phong Thu không có khe đâu. Phong Thu cho một số người nghe và cho tụi nó nghe thôi. Để cho nó biết. Mình không có ngu như tụi nó nghĩ đâu. Thưa quý vị, chương trình chúng ta rất là dài. À, Phong Thu xin dừng ở đây và kính chúc quý vị, cũng như anh Hoàng Tính, một mùa Noel bình an, hạnh phúc. Và chúng ta không thể ngồi yên, chúng ta phải tranh đấu thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị dính chút thời gian để chúng ta đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chị một ngày an lành, cũng như là những cái ngày này sắp tới sẽ được bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin chào chị và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bức tranh Vân Cậu của chị Phong Thu. Chúc cho quý thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau luôn nhé, thưa quý vị. Xin cảm ơn.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng. Nơi công trường nào em mang nợ máu, hay là em đã qua cầu, hoặc em ra khơi cưới sông bạc đầu.